Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 08 Khi ta được gọi đến cung của Lewton, mọi người đã có mặt đầy đủ. Lewton và Lục Trước đang quỳ ở chính giữa, hoàng thượng ngồi trên cao, gương mặt lạnh như băng. Hắn liếc thấy ta đến, lạnh nhạt nói. Hoàng hậu đến rồi, đây là đệ đệ ngươi. Ngươi có điều gì muốn nói không? Ta cúi đầu nhìn Lục Trước. Trên mặt đệ ấy có vết thương, hiển nhiên đã chịu một lần hình phạt. Lục Trước khăng khăng rằng đệ và Lewton trong sạch. Đệ biết Lewton bị bệnh nên đã cho người gửi thuốc từ Tây Vực đến. Chiếc khăn tay hẳn đã kẹp trong hộp quà rồi rơi ra. Hoàng thượng cười lạnh. Lewton và ngươi không có quan hệ gì, nàng ta bị bệnh, tại sao ngươi lại quan tâm đến thế? Lục Trước không nói gì. Mắt ta chợt nóng lên, đệ ấy không chịu tiết lộ mối quan hệ giữa ta và Lewton vì sợ ảnh hưởng đến ta. Và ngươi, hoàng thượng quay sang Lewton, khăn tay rơi thì thôi cũng được, nhưng tại sao ngươi lại cất giữ nó, còn đặt ngay dưới gối? Lewton cúi đầu. Từ góc độ của ta, có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ta thở dài nặng nề. Lewton thông minh, nghĩa khí. Nhưng suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi. Ở tuổi này, một khi động lòng, mọi lý trí sẽ bị lu mờ. Lục Trước và Lewton đều im lặng, hoàng thượng mệt mỏi day chán. Ta suy nghĩ một lát, rồi bước lên trước. Hoàng thượng, thần thiếp có thể mượn ngài một bước nói chuyện không? Người trong điện tạm thời được cho lui hết, chỉ còn lại hai phu thê ta. Ta nhìn hoàng thượng. Thời gian trôi qua đã khắc lên khóe mắt, đôi mày của ngài những nếp nhăn. Nhưng đôi mắt ấy vẫn giống như thiếu niên năm xưa. Ta khẽ nói. Hoàng thượng, trước nhi là vô tội. Ngài không đáp. Những năm qua, nhà họ Lục luôn trung thành với hoàng thượng. Ta nghẹn ngào, đôi mắt ướt lệ. Thần thiếp từ năm 7 tuổi đã được đưa đến bên ngài. Xin ngài nể tình những công lao và khổ cực của thần thiếp mà tha cho người đệ duy nhất của thần thiếp. Ngài vẫn không nói gì. Ta suy nghĩ một lúc, bước đến trước mặt ngài, quỳ xuống ngay ngắn. Sau đó, ta bắt đầu cất tiếng, nhẹ nhàng ngâm nga. Trời đất mênh mang, mây trắng lững lờ, ta đi tìm chàng thiếu niên của ta. Trời đất mênh mang, mây trắng lững lờ, nhưng chẳng thấy thiếu niên của ta. Trời đất mênh mang, mây trắng lững lờ, chỉ còn nhớ thương chàng thiếu niên của ta. Điệu hát rất đơn giản, nhưng đôi mắt hoàng thượng dần dần mở to. Ngài nhìn ta, ánh mắt trở nên ướt át. Đó là một khúc dân ca của Khương Nhung. 13 năm trước, khi Sở Lam Trừng làm con tin ở Khương Nhung, mỗi đêm đều đau đầu, mất ngủ. Minh Nguyệt công chúa thường ngồi bên ngài, hát khúc ca này để ngài có thể yên giấc. Khương Nhung đã diệt quốc, những người biết hát khúc này chẳng còn ai. Chỉ có thần thiếp miễn cưỡng nhớ được vài câu. Trước nhi là người đệ duy nhất của thần thiếp. Nếu đệ ấy chết, thần thiếp e rằng cũng khó lòng sống tiếp. Hoàng thượng trầm mặc rất lâu, cuối cùng bước xuống, nắm lấy tay ta. Alan, ngươi đã theo trẫm bao năm qua, trẫm tin tưởng ngươi. Vậy nên, trẫm cũng tin rằng đệ đệ ngươi là người trung thành với trẫm. Nhưng danh dự hoàng gia cần có người gánh vác. Lewton nhất định phải chết. Một canh giờ sau, ta đến thiên lao, ngục tốt mở cửa lao. Lục Trước đang nằm trên đống rơm, ngẩng đầu lên nhìn ta. Đây quả thực là một thiếu niên trong sáng tựa ánh trăng. Dù ở trong căn ngục tối tăm, đệ ấy vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng rạng rỡ. Trưởng tỷ, Lục Trước khẽ nói, giọng nghẹn ngào. Ta không khiến tỷ liên lụy chứ? Mắt ta cay xè, bước đến, đỡ đệ ấy ngồi dậy, khẽ chạm vào vết thương trên mặt đệ. Không đâu, hoàng thượng đã hạ chỉ, đệ vô tội. Ánh mắt Lục Trước sáng lên, nhưng ngay sau đó, đệ ấy chần chừ hỏi. Vậy còn Lưu nương nương? Ta im lặng. Lục Trước lập tức đứng bật dậy. Ta đi cầu kiến hoàng thượng. Trước nhi, ta quát lớn. Đôi mắt đệ ấy đỏ hoe. Để hãy yên tâm về nhà dưỡng thương. Ta nói, giọng trầm ổn, những chuyện còn lại, tin tưởng vào Trường Ti. Lãnh cung. Ta đưa cho tiểu thái giám dẫn đường một thỏi vàng, sau đó bảo hắn rời đi. Y phục hoa lệ của Lưu Tần đã bị lột sạch. Nàng mặc một bộ trung y mỏng manh, sắc mặt tái nhợt. Ngươi hoàn toàn có thể tố cáo ta. Ta nói khẽ. Nói với Hoàng thượng rằng ngươi được ta mời đến để đối phó với Lâm Quý Phi, vậy nên để ta mới quan tâm đến ngươi. Lưu Tần cười, khẽ lắc đầu. Như vậy cũng vô ích. Không thể giải thích được tại sao ta lại đặt khăn tay của hắn dưới gối. Nàng dừng lại một lát, rồi nói thêm. Ta thích Lục trước, không có gì để chối cãi. Huống chi ngươi đối xử với ta rất tốt, ta không cần phải gây họa rồi kéo ngươi xuống cung. Mắt ta bỗng nóng lên. Ngươi ở thời đại của ngươi đều thật thà như vậy sao? Không hẳn. Lưu Tần mỉm cười. Cũng có những kẻ như Lâm Quý Phi, xấu xa và thủ đoạn. Ta cũng chẳng phải người tốt gì, chỉ là một người bình thường. Mà người bình thường thì ai cũng hiểu rằng, nếu người khác tốt với mình cũng nên tốt lại với họ, chẳng phải vậy sao? Nước mắt ta rơi xuống. Nếu có cơ hội, ta thực sự muốn đến thời đại của ngươi để nhìn một lần. Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Lưu Tần, muốn ghi nhớ dung nhan của nàng. Ngươi bảo trọng, muội muội. Một nén nhang sau, trong cung vang lên tiếng thái giám the thé. Lưu Tần qua đời. Ta xin phép hồi phủ, đến thăm Lục trước. Vết thương của Lục trước vẫn chưa lành, để ấy nằm trên giường. Ta cho lui hết người hầu, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc đệ. Đệ có trách Trường Tỷ không? Đã nói sẽ bảo vệ Lưu Tần, nhưng lại không làm được. Lục trước nhắm mắt, quay đầu sang một bên. Từ khe hở giữa mí mắt, một giọt nước mắt chảy ra, thấm vào gối. Trường Tỷ hỏi đệ có thích Lưu Tần không? Lục trước im lặng hồi lâu. Cuối cùng, đệ ấy khàn giọng nói. Thế gian này có vương pháp. Thế gian có vương pháp, làm bề tôi sao có thể động lòng với nữ nhân của thiên tử. Nhưng nếu có thể, đệ ấy thực sự chỉ mong nàng được sống an lành, vui vẻ. Ta lặng im thật lâu, rồi ghé sát tay đệ, khẽ thì thầm. Người vẫn còn sống. Lục trước mở to mắt, kinh ngạc nhìn ta. Lưu Tần đã chết, hay chính xác hơn, nàng đã được tái sinh. Khương Nhung có một bí thuật cổ xưa mà Trung Nguyên gọi là nhân bì diện cụ, mặt nạ da người. Chỉ một lớp mỏng đắp lên mặt, xương cốt vẫn là của người cũ, nhưng nhờ sự thay đổi của ánh sáng và tỷ lệ ngũ quan, người ta sẽ thấy đó là một diện mạo hoàn toàn mới. Ta tìm một thi thể của nữ phạm nhân để thay thế Lưu Tần, sau đó bí mật đưa nàng rời khỏi hoàng cung. Ngoài cung, trời đất bao la, là tự do thuộc về nàng. Còn ta, vẫn phải ở lại chốn thâm cung này, hoàn thành những việc mà ta nên làm. Sau khi Lưu Tần bị lật đổ, mỗi lần gặp ta trong ngự hoa viên, Lâm Quý Phi đều ngẩng cao đầu, đắc ý lướt qua, thậm chí không thèm hành lễ. Nàng nghĩ rằng mình đã trừ được nữ tử xuyên không duy nhất trong hậu cung, từ đây có thể yên tâm hưởng sủng ái. Việc đấu đá với ta chỉ là vấn đề thời gian, nhưng để ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu tương lai, nàng cần có một đứa con. Lâm Quý Phi bắt đầu liên tục tìm thầy thuốc, cầu xin dược liệu, nhưng bụng nàng mãi vẫn không động tĩnh. Một cung nữ bên cạnh nàng ta vốn là người của ta, bí mật đến báo lại sự việc này. Ta khẽ cười, không nói gì. Vài ngày sau, Lâm Quý Phi phát hiện cung nữ kia là tai mắt của ta, lập tức nổi giận đùng đùng, đích thân đến tìm ta để tính sổ. Đêm đó, bầu trời tối đen, không trăng sao. Ta ngồi trong cung, nhàn nhã uống trà, trong khi Lâm Quý Phi xông vào, không một ai cản nàng lại. Lục Lan, mãi ta không thể mang thai, có phải ngươi đã ra tay độc ác không? Ta bước lên trước, ghé sát vào tai nàng. Đôi mày khẽ cong lên, giọng nhẹ như làn hương. Làm sao có chuyện đó được? Lâm Quý Phi luôn cẩn thận, kỹ lưỡng trông chừng đồ ăn thức uống trong cung của mình. Dù ta có muốn ra tay, cũng chẳng có cơ hội. Hơn nữa, Lâm Quý Phi chẳng phải đã hỏi rất nhiều đại phu rồi sao? Từ thái y trong cung đến lang trung giang hồ, ai nấy đều nói rằng cơ thể của Lâm Quý Phi khỏe mạnh, rất thích hợp để sinh con. Lâm Quý Phi nghiến răng ken két. Vậy tại sao? Lâm Quý Phi không từng nghĩ tới sao? Bổn cung được sủng ái hơn 10 năm, nhưng cũng chẳng có con cái. Đó là vì ngươi không có phúc. Ồ, quả thật. Ta khẽ cười, vẻ mặt điềm nhiên. Trong cung này, cũng chỉ có hai phi tần sinh được con. Ngươi có biết vì sao họ lại có thể không? Lâm Quý Phi trừng mắt nhìn ta, chờ đợi câu trả lời. Ta cười, ghé sát bên tai nàng, thì thầm. Vì họ đều tư thông với nam nhân khác. Đôi mắt Lâm Quý Phi vốn đã mở to, nay càng trừng lớn hơn nữa. Nàng không dám tin, nhìn ta như đang cố gắng hiểu rõ lời nói. Ngươi có ý gì? Còn chưa rõ sao? Ta chỉnh lại vạt váy cung trang, thản nhiên cười. Lâm Quý Phi dù có cầu y, hỏi thuốc cũng vô ích. Vấn đề không phải nằm ở ngươi, mà là ở Hoàng thượng. Nụ cười của ta cuối cùng trở nên lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Sở Lam Trừng sẽ không bao giờ có con.